thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai công tác năm 2018. Theo đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 95% trở lên, các loại án khác từ 80% trở lên. 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được phường Hoàng Văn Thụ khen thưởng đột xuất. Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, phường Phú Xá đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính để mang đến sự hài lòng cho người dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1 năm 2018, Thành ủy Thái Nguyên có chỉ thị số 18 CTTU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung chỉ thị như sau. Thực hiện chỉ thị số 16 CTTU ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018, chỉ thị số 23 CTTU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Để chuẩn bị cho nhân dân thành phố Thái Nguyên đón mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ động phối hợp với các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân có điều kiện tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tích cực tại các cơ sở y tế, các hộ nghèo, bảo đảm nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân địa phương, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ chức thăm hỏi đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 2. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội, tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động trục lợi, mê tín dị đoan, truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn cờ bạc. Các xã phường có tổ chức lễ hội cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để lễ hội diễn ra an toàn tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội, gắn tổ chức lễ hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. 3. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Có kế hoạch trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp, chú trọng công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, làm tốt công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. 4. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 ngay từ những tháng đầu quý đầu, chủ động cung ứng đầy đủ kịp thời các loại giống, vật tư nông nghiệp có chất lượng phục vụ sản xuất vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chống rét cho gia súc gia cầm. Các địa phương, cơ quan đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cơ quan đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập trở lại bình thường. 5. Các tập thể cá nhân không biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. 6. Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các phòng ban ngành của thành phố, chỉ đạo hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện chỉ thị này và các quy định của Đảng, Nhà nước. 7. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban xây dựng Đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị địa phương tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 gửi về Thường trực Thành ủy qua Văn phòng Thành ủy trước 14 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2018, tức ngày 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. Sáng 22 tháng 1 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, các đơn vị tài trợ đã phối hợp tổ chức chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Dự chương trình có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phạm Hùng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tân Lợi là một xã miền núi của huyện Đồng Hỷ, hiện xã có trên 1.000 hộ, trên 34,6% hộ nghèo, trên 23,7% hộ cận nghèo. Tại chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, có 124 hộ nghèo được tặng quà với tổng giá trị quà tặng 280 triệu đồng. Trong đó, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng, Sở Nội vụ hỗ trợ 50 triệu đồng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, mua 12 con bò sinh sản, hỗ trợ cho 12 hộ nghèo của xã. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên hỗ trợ 130 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 2 hộ nghèo xây nhà mới, mỗi hộ 50 triệu đồng và tặng 60 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, huyện Đồng Hỷ, Ngân hàng Ái Châu, Ngân hàng Đông Nam Á, Ngân hàng Techcombank hỗ trợ 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Những món quà được trao tận tay các hộ nghèo của xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, một lần nữa thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trong công tác của Tòa án Nhân dân thành phố là một trong những yêu cầu của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trong hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong sáng ngày 22 tháng 1. Năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu về tổng các loại án giải quyết cơ bản đạt, qua đó góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm, Tòa án thành phố đã thụ lý trên 1.800 vụ việc, trong đó có hơn 1.600 vụ án các loại, tăng 170 vụ so với cùng kỳ. Đã giải quyết gần 1.700 vụ việc, tồn 125 vụ, tạm đình chỉ 23 vụ, đang giải quyết trên 100 vụ. Tỷ lệ án phải sửa, hủy thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của ngành. Đối với công tác giải quyết án hình sự, đơn vị đã chấp hành đúng các quy định của tố tụng về thời gian thụ lý và thời hạn xét xử. Các bản án tuyên đúng người, đúng tội, không làm oan sai người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ án kinh tế, vụ án nghiêm trọng được xét xử nghiêm minh. Tỷ lệ giải quyết án vượt 2,5% chỉ tiêu thi đua do tòa án tối cao quy định. Đã tổ chức xét xử lưu động được 55 vụ trên 57 bị cáo. Tỷ lệ hòa giải thành công trong các vụ án dân sự nói chung chiếm trên 60%. Năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 95% trở lên, các loại án khác đạt từ 80% trở lên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc giải quyết đơn và các loại án, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị tòa án cần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, những vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, vân vân. Nhân dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và thành phố đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 13 hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Trạm khuyến nông thành phố vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả một số mô hình sản xuất cây ăn quả có múi, ngô giống mới, hoa tươi chất lượng cao, rau an toàn và sản xuất chè theo hướng Việt Gáp năm 2017. Năm 2017, Trạm khuyến nông thành phố triển khai 6 mô hình trồng trọt với quy mô 21 hectare và 139 hộ dân tham gia thực hiện. Cụ thể, mô hình ngô giống mới NK6253, CP511, khoai tây giống Maraben, Solara, cà chua tre Việt 10-20, cam Vinh, cam V2, hoa ly gồm các giống Sorbon, Robina, ly lùn và hoa lai ơn và hoa đồng tiền. Mô hình sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp được áp dụng ở giống chè TRI-777. Các mô hình được triển khai thực hiện ở các xã phường Đồng Bẩm, Túc Duyên, Hương Sơn, Quyết Thắng, Phúc Hà, Quang Vinh, Trung Thành, Phúc Xuân, Tân Cương, Phúc Chiều và Tích Lương. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60% tiền mua cây giống, 40% vật tư phân bón và các hộ dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt theo hướng an toàn sinh học. Qua theo dõi đánh giá, mô hình cho thấy, các giống cây trồng mới nói trên đều có khả năng sinh trưởng phát triển cũng như chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc, năng suất chất lượng đảm bảo. Với các giống ngô mới được đánh giá cho năng suất cao hơn 60kg ngô một sào so với giống ngô cũ, giống cà chua cao hơn so với giống cũ 10 tạ một sào, khoai tây cao hơn từ 1 đến 4 tạ một sào so với giống đối chứng. Các giống hoa cho thu lãi từ 10 đến 23 triệu đồng. Đối với mô hình chè được cho năng suất cao hơn so với sản xuất canh tác truyền thống là 15kg một sào. Gia đình anh Trần Văn Bình, xóm 7, xã Phúc Hà có trên 5 sào đất thực hiện mô hình trồng khoai tây giống Maraben. Đến nay khoai tây đã cho thu hoạch, anh đánh giá.
Cái giống khoai tây của trạm khuyến nông mang về cho chúng tôi thì giống này là đảm bảo cây là không bị chết. Thế thì qua cái thời gian vừa rồi tôi làm thì khoai tây là giống là ăn dẻo, thơm và ngọt.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên khuyến khích các hộ dân tiếp tục đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất trong các vụ tiếp theo và nhân rộng mô hình nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên là 183.797 người, trong đó trên 27.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, 944 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 155.000 người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm qua, bảo hiểm xã hội thành phố được giao kế hoạch thu trên 522 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc trên 330 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 8,5 tỷ đồng. Bảo hiểm thất nghiệp trên 24 tỷ đồng, bảo hiểm y tế trên 151 tỷ đồng. Hết năm 2017, bảo hiểm xã hội thành phố đã thu trên 526 tỷ đồng, bằng 100,71% so với kế hoạch được giao, tăng 12,44% so với năm 2016. Riêng số thu trực tiếp từ các đơn vị sử dụng lao động trên 503 tỷ đồng, bằng 101,59% so với kế hoạch được giao. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố đã phân công nhiệm vụ cho từng chuyên quản thu gắn với địa bàn xã, phường, tập trung đôn đốc thu, bám sát cơ sở, địa bàn quản lý, sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp đôn đốc thu, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương để đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Ngày 22 tháng 1, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo có địa chỉ tại số nhà 27, tổ 21, phường Chùa Hang do bà Nguyễn Hải Truyền làm chủ đã tổng kết hoạt động từ thiện năm 2017. Được thành lập từ tháng 11 năm 2016, sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Với phương châm, bạn không cần dùng thì đem đến, bạn cần thì lấy đi. Toàn bộ số vật dụng đồ dùng cá nhân như xe đạp, nồi cơm điện, giày dép, quần áo các loại, chăn màn do người dân đóng góp tại cửa hàng đã được chủ cửa hàng là bà Nguyễn Hải Truyền cất giữ. Bà bảo quản cẩn thận trước khi được chuyển đến tay người nghèo. Tính đến nay, cửa hàng đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, toàn bộ chi phí vận chuyển với số tiền trên 3 triệu đồng đều do chủ cửa hàng chịu trách nhiệm. Ngoài việc duy trì hoạt động của cửa hàng, bà Truyền còn tích cực phối hợp cùng các thành viên trong câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, phường Chùa Hang tuyên truyền vận động người dân quyên góp, ủng hộ những thứ gia đình không dùng đến để giúp đỡ người nghèo. Thời gian tới, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo sẽ tiếp tục duy trì hình thức nhận tất cả các mặt hàng do người dân đóng góp và hỗ trợ kinh phí vận chuyển, để những thứ mà người dân đóng góp ủng hộ trở thành những món quà ý nghĩa đối với người nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
Chiều 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và phong trào phòng chống ma túy của địa phương. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 12 năm 2017, đến nay lực lượng công an phường và các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện phường đã phối hợp liên tục phát hiện bắt giữ 3 vụ án liên quan đến ma túy. Trong đó, điển hình nhất là vào ngày 11 tháng 1, công an phường phối hợp với đội công tác xã hội tình nguyện tổ chức vây bắt đối tượng nghi buôn bán ma túy tổng hợp tại khu vực nhà trọ thuộc tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra đối tượng và khám xét nhà ở, cơ quan công an thu giữ 18 viên nén màu hồng có trọng lượng hơn 1,900 gram ma túy hồng phiến, 7 túi ni lông ma túy đá có trọng lượng trên 2,300 gram, thu một súng bắn cồn tự chế, 2 thanh dao, 4 tiếp sắt, v.v. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường biểu dương thành tích mà tập thể và các cá nhân công an phường và đội công tác xã hội tình nguyện phường đã đạt được. Đồng chí yêu cầu công an phường và đội công tác xã hội tình nguyện trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới 2018 này, đoàn tình nguyện của đoàn trường mầm non 19 tháng 5 thuộc đoàn phường Hoàng Văn Thụ đã vượt qua hơn 6 giờ đồng hồ, trong đó có hơn 4 giờ đồng hồ đường đèo gập ghềnh đến với các cô và trò của hai điểm trường Khuôn Nang, Khuôn Nác thuộc trường mầm non Liên Minh, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai để mang tình cảm và mùa xuân yêu thương đến với các cháu và nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn sau chuyến đi khá dài là điểm trường mầm non Khuôn Nang thuộc trường mầm non Liên Minh, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Cả điểm trường chỉ có 24 cháu, thì có tới 21 cháu là con hộ nghèo và 3 cháu còn lại là hộ cận nghèo. 100% học sinh của trường đều là con em đồng bào người dân tộc Dao. Những tình cảm của đoàn mang đến với cô và các cháu ở điểm trường Khuôn Nang đã thực sự mang đến mùa xuân nơi đây, đúng như chủ đề của chuyến đi là xuân yêu thương. Hàng chục món quà thiết yếu như quần áo ấm, chăn, màn, gạo, thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán như bánh kẹo và đồ dùng học tập có giá trị hàng chục triệu đồng do các cán bộ, giáo viên, đoàn viên, các bậc phụ huynh và từ tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa của các cháu học sinh của trường mầm non 19 tháng 5 quyên góp đã giúp các trẻ nơi đây có một cái Tết cổ truyền ấm cúng. Trước những tình cảm của đoàn, cô giáo Lao Thị Loan, phó hiệu trưởng trường mầm non Liên Minh, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai xúc động cho biết.
Ban giám hiệu chúng tôi rất là cảm động và cũng rất là vinh dự được đón đoàn để tặng cho các em. Thì những món quà tuy là nó cũng nhỏ nhoi nhưng mà nó rất là ý nghĩa đối với các em, giúp các em có những cái nghị lực để các em đến trường. Những cái áo rét rồi cũng như là những cái đệm ấm thì sẽ giúp cho các em qua bớt được những đợt rét kéo dài cũng như là khắc phục được những cái khó khăn của những cái điểm trường mà còn khó khăn này. Những cái món quà ý nghĩa này thì cũng làm động lực để các em đến lớp.
Điểm đến vất vả nhất trong chuyến đi là đường vào điểm trường Khuôn Nác và thăm hỏi hai gia đình người dân tộc Mông tại bản Khuôn Nác. Từ trung tâm xã Liên Minh vào đến điểm trường Khuôn Nác chỉ có hơn 7 km, nhưng đoàn đã phải đi với thời gian gần 4 tiếng đồng hồ. Nhìn những ánh mắt háo hức và tình cảm mến khách của các cháu và người dân tại điểm trường Khuôn Nác đã làm tan biết bao mệt mỏi của các thành viên trong đoàn. Cả đoàn không ai bảo ai, đều bắt tay vào chung vui với các hoạt động của cô và trò nhà trường. Là điểm trường đặc biệt khó khăn của xã Liên Minh nói riêng và huyện vùng cao Võ Nhai nói chung, với 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn do giao thông chưa phát triển, hệ thống điện lưới quốc gia mới vào đến bản. Cả điểm trường có 26 cháu với 2 cô giáo. Tuy số cháu không đông, nhưng vì ở địa bàn xa, hầu hết các cháu nói chưa thạo tiếng Kinh, nên việc dạy dỗ, chăm sóc và huy động trẻ ra lớp rất vất vả. Cũng trong chuyến hành trình này, đoàn còn đến thăm và tặng chăn ấm, quần áo mùa đông, 15 kg gạo, bánh kẹo và thực phẩm, giúp hai hộ nghèo trên có điều kiện được đón một cái Tết Nguyên đán Mậu Tuất thật đầm ấm và yên vui. Đây là năm thứ 3, đoàn trường mầm non 19 tháng 5 phối hợp với đoàn phường Hoàng Văn Thụ tổ chức chuyến đi thiện nguyện để sẻ chia bớt khó khăn với trẻ em và nhân dân các vùng còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Để có hoạt động này, ngay từ đầu năm học, Ban chấp hành đoàn trường đã phát động các phong trào thi đua như tổ chức văn nghệ, trình diễn thời trang, hội chợ xuân và nuôi lợn nhựa tiết kiệm, v.v. để gây quỹ. Nói về ý nghĩa và mục đích của những hành trình thiện nguyện này, chị Nguyễn Thị Phượng, bí thư chi đoàn trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và với mục đích là nâng cao tinh thần lòng chia sẻ yêu thương với mọi người, các em nhỏ ở các trường điểm trường vùng sâu vùng xa, thông qua các hoạt động gắn kết các cái đoàn viên ở trong chi đoàn, nâng cao các cái nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh cùng các cán bộ công nhân viên trong nhà trường ạ.
Khép lại hành trình đi đầy ý nghĩa này, đoàn đã đến dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, Võ Nhai, nơi ra đời trung đội cứu quốc quân 2, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay, để giúp các đoàn viên thanh niên của đoàn trường hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của những chiến sĩ cứu quốc quân năm xưa. Hành trình đến với các cháu tại hai điểm trường mầm non Liên Minh, xã Liên Minh và các hộ dân nghèo của huyện vùng cao Võ Nhai đã khép lại trong niềm vui của những đoàn viên trẻ trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên. Và từ chuyến đi này sẽ giúp các cô có trải nghiệm thực tế để chia sẻ với học sinh của mình, đồng thời xây dựng kế hoạch cho những chuyến đi ý nghĩa tiếp theo.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía nam thành phố, thời gian qua, Phú Xá nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn, được các cấp ngành đánh giá cao và nhân dân ghi nhận. Để hiểu rõ hơn về những kết quả cũng như cách làm của phường Phú Xá, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.
Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa ông, thời gian qua, Đảng bộ phường Phú Xá đã coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường về xây dựng và phát triển địa phương. Vậy xuất phát từ đâu mà địa phương lại quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính ạ?
Công tác cải cách hành chính là một trong những công tác rất quan trọng. Mục đích là để làm tốt công tác phục vụ cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, đơn vị đến làm việc. Cái thứ hai nó có ý nghĩa là tăng cường công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo độ chính xác cao. Trong thời gian vừa qua, thì Đảng ủy phường Phú Xá đã chỉ đạo chính quyền cùng với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để về xây dựng cơ sở vật chất cho phục vụ công tác cải cách hành chính.
Vâng, được biết, chú trọng đến xây dựng cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện thành công cải cách hành chính. Hiện nay, Phú Xá là một trong những số ít đơn vị cấp phường xã có trụ sở làm việc của bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Vậy việc xây dựng trụ sở một cửa đã được phường thực hiện như thế nào, trong khi ngân sách của thành phố và điều kiện địa phương còn nhiều eo hẹp?
Phường Phú Xá trước đây thì do cái cơ sở vật chất rất khó khăn, có một cái nhà 2 tầng đã xây dựng rất lâu, cho nên cái vị trí để làm cái công tác tiếp dân rất là khó khăn, đặc biệt là cái bộ phận một cửa, diện tích không đủ, gian phòng làm việc thì rất nhỏ, cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Do vậy, với cái quyết tâm rất cao, nên Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban dân phường và huy động sức mạnh của toàn dân cũng như các doanh nghiệp ủng hộ chung tay để xây dựng và một cái nhà một cửa thật khang trang và đủ cái điều kiện để phục vụ cho nhân dân theo tiêu chuẩn cải cách hành chính hiện nay. Đảng ủy cũng chỉ đạo Ủy ban dân phường tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức xếp sắp cho cái đội ngũ làm công tác một cửa, đảm bảo được cái tư cách, thái độ, ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức phục vụ tại bộ phận một cửa cho nhân dân.
Thưa ông, trong 3 năm trở lại đây thì Phú Xá có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại của người dân khi đến phường thực hiện các thủ tục hành chính. Ông có thể chia sẻ một số cách làm tiêu biểu mà địa phương đã và đang thực hiện.
Để đổi mới cái công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều năm và trước đây đã ra quyết định chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thành một hệ thống tổ chức báo cáo hàng tuần vào chiều thứ sáu để làm cơ sở cho lãnh đạo Ủy ban Nhân triển khai nhiệm vụ vào sáng thứ hai hàng tuần, giải quyết dứt điểm, giải quyết ngay tất cả mọi vụ việc và những cái vướng mắc cho nhân dân, không để tồn tại để trở thành những cái dư luận hoặc những điểm bức xúc hoặc điểm nóng trong địa bàn của phường. Thế và với cái chế độ đó thì từ những năm trước đây thì Ủy ban Nhân phường Phú Xá đã chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nắm bắt quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đến từng tổ nhân dân cùng với cảnh sát khu vực, và tổ trưởng dân phố sau khi đã thống nhất báo cáo thì ủy ban dân phường nắm. Từ chỗ nắm đó thì sau khi xác nhận thì ủy ban dân phường đã giảm bớt được cái thủ tục hành chính cho nhân dân khi ra xác nhận hộ khẩu, không cần phải mang hồ sơ hộ khẩu ra để làm căn cứ xác nhận nữa. Đây là một những vấn đề mà được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao.
Vậy thì từ những kết quả đã đạt được, địa phương sẽ làm gì để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân và góp phần vào sự phát triển của địa phương cũng như của thành phố Thái Nguyên?
Tới đây thì Đảng ủy đang chỉ đạo Ủy ban dân phường tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và về thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông để đảm bảo được theo cái tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo, kể từ tháng 1 năm 2018, công ty sẽ phát hành sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử của công ty đã được đăng ký với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ ngày 9 tháng 1 năm 2018. Hóa đơn sau khi lập sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính chủ, server, của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, được định dạng truyền, nhận, lưu trữ theo quy định của Bộ Tài chính. Khi quý khách hàng thanh toán tiền nước trực tiếp với công ty, sẽ nhận được giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Trường hợp quý khách hàng thanh toán tiền nước gián tiếp thông qua ngân hàng, thì công ty sẽ gửi thông báo thanh toán tiền nước hàng tháng tới ngân hàng. Khi quý khách hàng cần sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, thu tiền nước, thì quý khách hàng trực tiếp in hóa đơn bằng cách đăng nhập vào website của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tại địa chỉ http://hoadon.nuocsachthainguyen.vn hoặc http://hoadon.thaquaco.vn. Sau đó thực hiện đầy đủ thông tin gồm tên đăng nhập, là mã số được in trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Số hóa đơn là số thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Ngày xuất hóa đơn là ngày tháng năm trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. 2. Thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 2466 QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đối tượng thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn thu tiền nước sạch là các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Mức thu dịch vụ thoát nước là 1.500 đồng một mét khối nước sạch tiêu thụ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Số tiền thu từ dịch vụ thoát nước được công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Các tổ chức, hộ gia đình khi thực hiện nộp tiền dịch vụ thoát nước được miễn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hoặc khách hàng không nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì không thu dịch vụ thoát nước trên hóa đơn thu tiền nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện tốt của quý khách hàng. Trường hợp cần thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại Phòng Kinh doanh 02083-859-519 hoặc 0888-722-567, Xí nghiệp Thu Ngân 02083-754-003. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. Ba giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. Năm giải ba, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.